Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức 4 cư dân Hồ Bắc, Trung Quốc bị kết án tù chỉ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc có tiêu đề Pháp Luân Đại Pháp đã cứu chồng tôi. Tin tức thứ nhất, Pháp Luân Đại Pháp được tán dương trong cuộc diễu hành Giáng sinh tại Te Aroha, New Zealand. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia cuộc diễu hành Giáng sinh thường niên tổ chức tại Te Aroha, một thị trấn xinh đẹp tại vùng Waikato của New Zealand vào ngày 19 tháng 12 năm 2020. Te Aroha trong tiếng Maori có nghĩa là tình yêu hướng về thị trấn nhỏ. Các học viên là nhóm Trung Quốc duy nhất và màn múa rồng và biểu diễn chống lưng của họ đã nhận được những tràng pháo tay tán thưởng. Thông điệp chân, thiện, nhẫn cùng sự trở về truyền thống của họ đã giành được tình cảm của mọi người. Bà Alison Ward, một trong những nhà tổ chức cuộc diễu hành, đã rất ngạc nhiên trước sự tham gia của các học viên trong một cuộc diễu hành Giáng sinh ở một thị trấn khác là Matamata. Bà nhận xét, trang phục của họ trông tươi sáng và đầy màu sắc, toàn bộ màn biểu diễn của họ trông rất ăn ý, thật vô cùng hòa ái. Đó là lý do tại sao tôi mời họ đến tham gia cuộc diễu hành của chúng tôi. Bà Marie David, một cư dân địa phương, nói rằng bà rất ấn tượng bởi màn múa rồng và biểu diễn chống lưng. Bà chia sẻ, tôi nghe thấy nhiều người hỏi rằng họ từ đâu đến. Họ sáng ngời trước mắt tôi, trang phục tươi sáng và màn biểu diễn của họ trông thật tuyệt. Đây là lần đầu tiên một nhóm Trung Quốc tham gia cuộc diễu hành của chúng tôi. Trong tay cầm một tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và bông hoa sen giấy, bà Marie nói rằng bà sẽ đọc thêm về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng. Cô Tass và gia đình từ Tauranga đến để xem diễu hành. Cô và hai con trai đã không ngớt lời khen ngợi màn múa rồng và biểu diễn chống lưng. Họ rất hào hứng khi lần đầu tiên được xem những tiết mục múa Trung Hoa truyền thống này trong cuộc diễu hành. Trước đó, trong hai ngày 12 và 13 tháng 12 năm 2020, các học viên tại New Zealand cũng đã tham gia năm cuộc diễu hành Giáng sinh tại Whanganui, Fielding, Papamoa ở Tauranga và vùng ngoại ô Birkenhead, Hawick của Auckland. Người dân New Zealand đã nồng nhiệt chào đón đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp tại các sự kiện này, bao gồm đoàn nhạc thiên cua, đội chống lưng và đội múa lân. Nguyên lý phổ quát của Pháp Luân Đại Pháp, chân, thiện, nhẫn cũng gây ấn tượng cho nhiều người xem diễu hành. Cô Tisha Matthew và cậu con trai John vô cùng ngưỡng mộ phần trình diễn và diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đối với chúng tôi, đoàn nhạc thiên cua chắc chắn là một trong những điểm sáng nhất của buổi diễu hành hôm nay. Đây là biểu diễn chất lượng cao và trang phục trắng, xanh của họ rất đẹp, cô Matthew cho biết. Khi biết những người trong đoàn nhạc đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô Tisha vui mừng nói, họ đã mang nội tâm an hòa, dung nhập vào trong âm nhạc, điều này thật tuyệt vời. Tôi hoàn toàn đồng ý với giá trị chân, thiện, nhẫn mà họ đã mang đến cho mọi người và tôi mong sẽ có nhiều nhóm như họ. Tin tức thứ hai, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Liên, Đài Loan chúc mừng năm mới Sư Phụ Lý. Để chào đón năm mới đang đến gần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại công viên Nanbing xinh đẹp tại Hoa Liên, Đài Loan vào ngày 20 tháng 12 năm 2020. Họ đã gửi những lời chúc mừng năm mới để bày tỏ sự tôn kính và lòng cảm ơn tới Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập môn tu luyện. Bà Tiết bắt đầu tu luyện vào năm 2006 sau khi lập gia đình. Bà nói, điều khó khăn nhất với tôi là buông bỏ tình thân quyến. Cả bố mẹ chồng tôi đều bị gãy chân. Tôi cứ liên tục bận rộn với việc chăm sóc bố mẹ chồng và con cái. Tôi trở nên kiệt sức. Các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi rằng những khổ đau đó là do nghiệp lực của tôi gây nên. Năm 2008, chồng bà lâm bệnh. Bà đã dành nhiều thời gian hơn cho việc học Pháp bằng cách nghe ghi âm các bài giảng và học thuộc Pháp của sư phụ. Điều này đã giúp bà thanh trừ những suy nghĩ tiêu cực. Chồng bà qua đời vào năm 2017. Lời trăn trối cuối cùng mà chồng bà để lại là: "Em hãy kiên cường và buông bỏ cái tình." Bà đã có thể đương đầu với cái chết của chồng bởi bà coi ông như đồng tu và tín tâm mạnh mẽ vào Đại Pháp. Một học viên khác, bà Trần bắt đầu tu luyện vào năm 2001 và luôn tự hỏi con người đến từ đâu. Từ thời thơ ấu, bà đã có rất nhiều thắc mắc về cuộc sống. Năm 33 tuổi, một người bạn đã đưa tặng bà cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện. Bà đã đọc hết cuốn sách trong vòng 3 ngày và tìm được câu trả lời cho tất cả những khúc mắc của mình. "Đã tu luyện trong 2 thập kỷ, điều khó nhất với tôi là khảo nghiệm về tâm tính. Những khảo nghiệm như vậy đột nhiên xảy đến. Ví như, bà thường tranh luận mỗi khi bà bị đồng nghiệp hiểu lầm hoặc chỉ trích. Bà cũng tranh cãi với chồng. Mỗi khi mọi việc trở nên khó khăn, bà đã tự hỏi bản thân, mình có phải là người tu luyện không? Yêu cầu cơ bản là không đáp trả lại khi bị đối xử bất công. Mình đã làm được như vậy chưa?" Bà phát hiện rằng, ngoài tâm oán hận và tâm tranh đấu, bà còn có chấp trước mạnh mẽ, truy cầu những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Từ góc độ người thường mà xét, thì điều này có vẻ hợp lý. Nhưng với người tu luyện, thì những điều đó lại cần phải buông bỏ. Đặc biệt là tâm truy cầu danh, lợi và cảm xúc cá nhân. Bà nói rằng sau khi đề cao trong tu luyện, hiện bà đã có thể luyện các bài công pháp với tâm thanh tĩnh. Bà nhận ra rằng, là một học viên thì cần luôn đặt người khác lên trước bản thân mình. Bà nói, "Con xin cảm tạ sư tôn đã ban cho con một cuộc đời mới. Con nhất định sẽ nghe lời sư phụ, tu luyện vững chắc, làm tốt 3 việc và là một đệ tử đạt tiêu chuẩn." Tin tức thứ 3. Các học viên mới thụ ích từ lớp học 9 ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore. Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore đã tổ chức lớp học 9 ngày Pháp Luân Đại Pháp bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung trong thời gian từ ngày 5 đến ngày 13 tháng 12 năm 2020. Những người tham dự đã xem băng ghi âm các bài giảng Pháp của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời học 5 bài công Pháp. Trong phần chia sẻ kinh nghiệm vào buổi học cuối cùng, tất cả những người tham dự đều nói rằng họ đã được thụ ích về cả sức khỏe và tinh thần từ lớp học. Ông Tiểu Lệ đến từ Trung Quốc. Ông có đôi chút xúc động khi bắt đầu chia sẻ về trải nghiệm của mình. Ông nói, "Tôi thực sự vô cùng cảm kích đối với Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp chính là điều mà tôi hằng tìm kiếm trong cả cuộc đời mình." Ông giải thích về việc ông đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Ông nhận được một số tờ rơi thông tin tại một bến xe buýt, nhưng lại vô tình làm rơi mất. Ông vô cùng hối tiếc. Trong đại dịch virus corona, một lần nữa ông đã nhận được các tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp và ông bắt đầu luyện các bài công Pháp cùng một nhóm học viên tại một công viên. Sau đó, ông quyết định tham gia lớp học 9 ngày. Ông chia sẻ, "Tôi vô cùng hạnh phúc. Trong 9 ngày này, tôi vô cùng hạnh phúc khi được ở đây và nghe các bài giảng của sư phụ Lý mỗi ngày. Có lẽ tôi không thể chỉ ra điều gì cụ thể, nhưng tôi có thể nhớ lại những lời sư phụ giảng mỗi khi gặp vấn đề trong cuộc sống hàng ngày của mình. Tôi lập tức biết làm thế nào để đối đãi với vấn đề." Bà Tiểu Vi đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp từ cách đây 5 năm. Bà nói, "Cuốn Chuyển Pháp Luân đã thay đổi thế giới quan của tôi. Trước đây, tôi cứ liên tục truy cầu nhiều thứ. Hiện giờ điều đó đã thay đổi. Kể từ khi tôi học Pháp, tôi trở nên rất khỏe mạnh và hiếm khi bị ốm." Bà bắt đầu học các bài công Pháp từ hơn 1 năm trước. Đây là lần đầu tiên bà Vi tham gia lớp học 9 ngày. Vào ngày thứ 3, thiên mục của bà được khai mở và bà nhìn thấy bức chân dung sư phụ Lý trong bộ Âu phục treo trên tường đã chuyển thành một hình tượng Phật, pháp thân của sư phụ. Hai vợ chồng ông Stephen và vợ là Peggy đã tham gia lớp học bằng tiếng Anh. Ông Stephen không thể tự đi bộ lên cầu thang. Vợ ông phải nắm tay ông và giúp ông, và điều này khiến ông mất nhiều thời gian. Trong lớp học 9 ngày, ông thấy bản thân mình cải biến mỗi ngày. Một hôm, hai vợ chồng ông đột nhiên nhận ra rằng ông Stephen đã có thể đi bộ lên cầu thang trước vợ. Ông không còn cần sự giúp đỡ của bà nữa. Ông Stephen nói, "Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều, việc đi bộ của tôi cũng được cải thiện." Những học viên mới khác cũng chia sẻ về việc họ đã được thụ ích như thế nào. bà Xảo Chân nói rằng vào ngày thứ hai của lớp học, sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho bà. Hiện giờ, bà cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn nhiều khi đi bộ. Trước đây, bà không thể đi bộ được xa. Ông Lý, một người tham dự khác, nói rằng ông đã học các bài công pháp ở nhà, nhưng việc luyện các bài công pháp cùng nhóm lại hoàn toàn khác. Ông nói rằng việc nghe các bài giảng cùng mọi người cũng đem lại cảm nhận vô cùng tốt. Ông nói thêm rằng trường năng lượng trong lớp học rất tốt. Ông Đỗ nói rằng trước đây ông rất hay ngất xỉu đột ngột. Bác sĩ nói rằng ông thiếu vitamin B. Sau khi tham gia lớp học trong vài ngày, ông cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn nhiều khi bước đi. Ông cũng trở nên cởi mở hơn và không còn cảm thấy lo lắng nữa. Ông nói rằng ông mong muốn được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ tư, Hoa Kỳ bổ sung các hạn chế về thị thực cho các quan chức Trung Quốc có dính líu đến các vụ vi phạm nhân quyền. Trong một nỗ lực thúc đẩy sự tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản, Hoa Kỳ đang triển khai một loạt hành động đối với các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc vì tham gia vào các hoạt động vi phạm nhân quyền. Sau khi áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 14 phó chủ tịch của Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân Toàn quốc vào ngày 7 tháng 12 và 17 quan chức khác của các chính phủ nước ngoài cùng thân nhân ruột thịt của họ, trong đó có một cảnh sát Trung Quốc tham gia bức hại Pháp Luân Công, vào ngày 10 tháng 12, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố các hạn chế bổ sung về thị thực cho các quan chức Trung Quốc có hành vi vi phạm nhân quyền vào ngày 21 tháng 12. Các nhà cầm quyền độc tài của Trung Quốc đã áp đặt những hạn chế hà khắc đối với quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tín ngưỡng, tự do tổ chức và quyền tự do hội họp hòa bình của người dân Trung Quốc. Hoa Kỳ đã thể hiện rõ ràng rằng những thủ phạm vi phạm nhân quyền như thế này không được hoan nghênh ở đất nước chúng tôi. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết trong một tuyên bố. Theo ông Pompeo, các hạn chế bổ sung nằm trong mục 212 A, 3, C của đạo luật nhập cư và quốc tịch, trong đó hạn chế việc cấp thị thực cho các quan chức Trung Quốc được cho là gây ra hoặc đồng lõa với các chính sách hoặc các hành động đàn áp người có tín ngưỡng, tôn giáo, người của các nhóm dân tộc thiểu số, người bất đồng chính kiến, người bảo vệ nhân quyền, nhà báo, người tổ chức lao động, tổ chức xã hội dân sự và người biểu tình ôn hòa. Người thân ruột thịt của những người này cũng có thể bị áp những hạn chế bổ sung này, ông nói thêm. Ông Pompeo cũng nói rằng, hành động này thể hiện quyết tâm của chính phủ Hoa Kỳ trong việc truy cứu trách nhiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc về sự đàn áp ngày càng gia tăng đối với người dân Trung Quốc. Năm nay, Hoa Kỳ đã áp đặt các hạn chế về thị thực và trừng phạt tài chính đối với các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc có liên quan đến các vụ lạm dụng kinh hoàng đang diễn ra ở Tân Cương, hạn chế tiếp cận Tây Tạng và phá hủy quyền tự trị đã hứa của Hồng Kông. Hành động hôm nay đưa ra các hạn chế bổ sung áp dụng cho tất cả các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc tham gia vào các hoạt động đàn áp như vậy, bất kể họ ở đâu. Ông nói rằng Hoa Kỳ đứng về phía những cá nhân bị bức hại vì thực hiện quyền của họ một cách hòa bình. Chúng tôi kêu gọi lập tức trả tự do cho họ và kêu gọi các nhà chức trách Đảng Cộng sản Trung Quốc tôn trọng các quyền con người và các quyền tự do cơ bản mà người dân Trung Quốc được hưởng theo tuyên ngôn nhân quyền toàn cầu. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. 4 cư dân Hồ Bắc bị kết án vì đức tin của mình. Gần đây, 4 người dân ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Trương Binh bị kết án 6 năm tù giam cùng với 6.000 nhân dân tệ tiền phạt. Ông Hùng Lương Chính bị kết án 5 năm tù giam cùng với 5.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà Trương Hồng bị kết án 3 năm tù giam cùng với 4.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà Chu Tiểu Phân bị kết án 2 năm 9 tháng tù giam cùng với 3.000 nhân dân tệ tiền phạt. Ngày 23 tháng 4 năm 2018, 4 học viên bị bắt giữ trong khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã giám sát họ nhiều tháng trước khi tiến hành các vụ bắt giữ. Nhà của học viên bị lục soát, máy tính, máy in, ổ ghi đĩa cùng các đĩa trắng của họ bị tịch thu. Bà Trương và ông Hùng, gần 80 tuổi được bảo lãnh tại ngoại do sức khỏe yếu. Bà Trương Binh ngoài 60 tuổi và bà Chu bị đưa tới trại giam số 1 thành phố Vũ Hán. Bà Trương Binh bị huyết áp cao tới ngưỡng nguy hiểm ở trong trại tạm giam. Bà yêu cầu được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế. Cảnh sát và công tố viên trả lời rằng bà phải viết tuyên bố từ bỏ pháp luân công. Sau đó, họ sẽ có thể trả tự do cho bà. Bà Trương từ chối hợp tác với cảnh sát. Khi luật sư của bà Trương Binh tới gặp bà tại trại tạm giam, một lính canh yêu cầu bà khỏa thân gặp luật sư Nam để làm nhục bà. Bà Trương từ chối tuân thủ. Cuối cùng, lính canh cũng nhượng bộ, nhưng bà chỉ được phép mặc một chiếc quần mỏng bất chấp thời tiết trong phòng họp rất lạnh. Ngày 5 tháng 11 năm 2020, Tòa án quận Hán Dương đưa 4 học viên ra xét xử và kết án họ. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu chồng tôi. Chồng tôi là một công nhân xây dựng. Vài năm trước, anh ấy đã bị ngã từ trên cao xuống và bị thương rất nặng ở đầu. Anh được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật khẩn cấp. Khi anh đang hôn mê, tôi ở bên cạnh anh và khóc mỗi ngày. Nhiều người thân của chúng tôi không hy vọng rằng anh ấy có thể sống sót được. 4 ngày sau, bác sĩ nói với tôi, chồng cô mà tỉnh lại được thì đó quả là một phép lạ. Đột nhiên, tôi thấy hai mắt của chồng mình cử động và sau đó là đến miệng. Tôi hét lên, anh ấy cử động rồi. Bác sĩ ngạc nhiên và nói, tỉnh dậy là một dấu hiệu tốt, đây là một phép lạ. Tôi đã bật khóc vì sung sướng. Chị dâu tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chị ấy đến bệnh viện để thăm chồng tôi mỗi ngày. Tôi tin rằng phép màu đã xảy ra vì chị ấy đã cầu xin sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp cứu mạng chồng tôi. 6 tháng sau, chồng tôi đã quay lại bệnh viện để tái khám. Khoảng 1 tháng sau đó, khi chúng tôi đang đi trên đường, thì anh ấy lại bị ngã xuống đất và bất tỉnh. Chân tay anh bắt đầu bị co giật và bọt từ trong miệng trào ra. Tôi bị sốc và khóc nhờ giúp đỡ. Tôi nghĩ rằng tôi đã mất anh ấy. Gia đình tôi đến và đưa anh vào bệnh viện. Bác sĩ nói rằng anh đã bị một di chứng thông thường gọi là động kinh. Không thể chữa trị, nhưng có thể dùng thuốc để kiểm soát. Anh có thể bị động kinh vài lần trong 1 năm, trong suốt phần đời còn lại. Tình trạng của chồng khiến tôi lo lắng. Tôi không thể ở cùng anh hàng ngày. Tôi sợ anh sẽ bị co giật khi đang ở bên ngoài và bị xe hơi tông, hoặc khi đi ngang qua một cái ao và ngã xuống đó. Chị dâu đã nghe về tình trạng của anh. Chị bảo chúng tôi hãy niệm 2 câu này hàng ngày. Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi nghe theo lời khuyên của chị ấy và đọc 2 câu này cho chồng nghe mỗi ngày và hy vọng điều tốt đẹp nhất. Tôi cũng khuyến khích anh tự niệm và anh đã tin tưởng làm theo. Tôi tin rằng sư phụ Lý đã bảo hộ chúng tôi. Tình trạng của anh ấy cải thiện rõ rệt. Anh bị động kinh 2 lần trong năm đầu, 1 lần trong năm sau và 1 lần trong 3 hay 4 năm tiếp theo. Lần cuối cùng anh bị là vào năm 2008 và anh đã ổn kể từ đó. Đây thật sự là một phép màu. Chúng tôi không bao giờ có thể trả ơn sư phụ vì những gì mà Ngài đã làm cho gia đình chúng tôi. Không ngôn từ nào có thể bày tỏ hết lòng biết ơn chân thành của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.